Tiên luyện chi lộ, chương 308, hàng giả, góc truyện audio.com, lưỡng cực từ nguyên kính vừa mới xuất hiện liền khiến cho chúng tu sĩ hô khẽ một hồi. Không nghĩ tới ở tu chân giới tam tinh vực còn có thể nhìn thấy loại pháp bảo đỉnh cấp gần như thất truyền này. Lôi đình bá vương ngồi bên cạnh Trương Hằng kinh ngạc than thở. Trên mặt còn mang theo vẻ khó tin, Trương Hằng hơi hơi sửng sốt nhìn vào mặt kính to lớn chói lợi cách đó không xa. Cảm giác vật ấy quả thật không tầm thường, thậm chí không kém so với pháp bảo đỉnh cấp khai sơn phủ của mình. Nên biết rằng khai sơn phủ của Trương Hằng vốn là một kiện pháp bảo đỉnh cấp dưới sự bồi dưỡng của thiên trùy bách luyện cùng với tinh túy trong cơ thể uy lực đã tăng lên vài phần. Không biết lưỡng cực từ nguyên kính này có điểm đặc biệt gì? Trương Hằng không kìm nổi hỏi. Đối với danh hiệu lưỡng cực từ nguyên kính hắn thấy có chút quen tai nhưng cũng không rõ ràng lắm hiệu quả cụ thể. Thời gian hắn ở tu chân giới thật sự quá ngắn về mặt lịch duyệt kiến thức so với những tu sĩ nguyên anh kỳ lâu đời vẫn có chênh lệch một khoảng không nhỏ. Lôi đình bá vương thu hồi ánh mắt kinh dị của mình, nhìn sang Trương Hằng nói. Trương đạo hữu hẳn là biết, pháp bảo đỉnh cấp truyền lưu trên thế gian có một số cũng không phải là duy nhất. Người đời sau có thể căn cứ vào tài liệu cung cấp và phương pháp luyện chế để luyện chế ra một kiện mới. Uy lực có lẽ còn có chút chênh lệch với pháp bảo nguyên mẫu. Cũng có thể còn cường đại hơn so với pháp bảo nguyên mẫu. Nhưng có một số pháp bảo đã tuyệt tích ở tu chân giới, ngay cả phương pháp luyện chế cũng đều thất truyền, người đời sau không thể luyện chế mới. Tối đa chỉ có thể làm nhái, tỉ như pháp bảo đỉnh cấp dẫn lôi phủ trong tay ta, phương pháp luyện chế đã thất truyền, có thể là một kiện duy nhất của tu chân giới tam tinh vực. Trương Hằng gật gật đầu nói, như vậy lưỡng cực từ nguyên kính trước mắt và dẫn lôi phủ của huynh cũng có thể là cùng một cấp bậc. Thuộc loại pháp bảo gần như tuyệt tích, phương pháp luyện chế thất truyền, người đời sau không thể luyện chế mới. Không sai, Lôi đình bá vương khẳng định nhưng lại bổ sung thêm. Tuy nhiên kiện lưỡng cực từ nguyên kính này còn cường đại hơn so với dẫn lôi phủ trong tay ta. Còn có chuyện này, Trương Hằng kinh ngạc nói, dẫn lôi phủ của Lôi đình bá vương thì hắn đã từng chứng kiến, không chút kém hơn pháp bảo bản mạng khai sơn phủ của hắn. Đây là một kiện pháp bảo kim đủ công phòng. Ánh mắt của Lôi đình bá vương lấp lánh, nhìn chăm chú vào mặt kính có chút dục dịch. Thấy Trương Hằng rất ngạc nhiên, hắn liền tiếp tục giải thích. Theo sách cổ ghi lại, lưỡng cực từ nguyên kính có thể dẫn động một loại lực lượng từ cực thần kỳ trong thiên địa đả thương người vô hình. Năng lực phòng ngự của pháp bảo phòng ngự hoặc vòng phòng ngự bình thường đều rất kém đối với loại công kích này. Có thể nói lưỡng cực từ nguyên kính có thể khắc chế hầu hết công pháp trong thiên hạ. Uy lực cũng không kém nhiều so với thần thông lôi điện của chúng ta. Đó còn chỉ vẻn vẹn là mặt công kích, về mặt phòng ngự lưỡng cực từ nguyên kính càng đáng sợ. Thậm chí, đó đã không hề là một loại thủ đoạn phòng ngự đơn thuần. Đặc điểm lớn nhất của lưỡng cực từ nguyên kính chính là có thể phản xạ công kích của đối thủ. Ở trong phạm vi nhất định, chỉ cần công lực của chủ nhân pháp bảo đủ thâm hậu, có thể phản kích tất cả. Góc truyện audio.com, công kích của địch nhân, ở một số thời điểm, nó còn có thể dùng phương thức phản xạ với lực công kích gấp mấy lần công kích của địch nhân. Điều này đủ khiến người ta đau đầu. Lôi đình bá vương khẽ thở dài, tán thưởng không thôi đối với uy lực của lưỡng cực từ nguyên kính. Có thể dẫn động lực lượng từ cực trong thiên địa, khắc chế hầu hết công pháp trong thiên hạ, thậm chí có thể phản xạ công kích. Uy hiệu của lưỡng cực từ nguyên kính này quả thật đáng sợ, ngay cả Trương Hằng cũng có chút động tâm. Chắc rằng tất cả mọi người đều đã biết uy hiệu của lưỡng cực từ nguyên kính rồi hả? Thạch Lâm Hiên tươi cười, rất vừa lòng với phản ứng của chúng tu sĩ có mặt. Không biết lưỡng cực từ nguyên kính này muốn bán đấu giá như thế nào? Có một số tu sĩ nguyên anh kỳ động tâm, hừ, bằng vào thuộc tính công phòng nhất thể cùng công năng đặc thù của lưỡng cực từ nguyên kính gần như có thể đổi lấy 2-3 kiện pháp bảo đỉnh cấp bình thường. Đã có hơn phần nửa tu sĩ nguyên anh kỳ từ bỏ tính toán đấu giá lưỡng cực từ nguyên kính. Pháp bảo này cùng không phải tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường có khả năng gánh vác. Ở tu chân giới, rất nhiều tu sĩ nguyên anh kinh gay cả một kiện pháp bảo đỉnh cấp cũng không có, nói gì đến lưỡng cực từ nguyên kính trước mắt. Theo như yêu cầu của vật chủ nhân của đồ vật, kiện pháp bảo đỉnh cấp này chỉ đổi lấy tinh thạch cực phẩm gần như tuyệt tích tu chân giới hoặc là huyền thiên thạch. Thấy đã khởi đậy lòng hứng thú và hiếu kỳ của chúng tu sĩ, Thạch Lâm Hiên mới nói. Tinh thạch cực phẩm cùng huyền thiên thạch, chúng tu sĩ nguyên anh kỳ đều ngây ngần cả người. Tinh thạch cực phẩm chỉ từng nghe nói qua nhưng ta không có. Huyền Thiên Thạch là một loại tài liệu trong thần thoại, làm sao tu chân giới có thể sẽ có? Một trung niên nguyên anh kỳ lắc đầu nói. Trương Hằng cũng sửng sốt, hắn cũng không có hai loại tài liệu theo như lời của Thạch Lâm Hiên. Tinh thạch cực phẩm ngay cả trong nhẫn không gian của hắn, bản tôn cũng không có. Vật ấy nghe nói ở trong vòng một giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Ở tu chân giới tam tinh vực dường như đã tuyệt tích. Về phần huyền thiên thạch chính theo như lời tu sĩ Nguyên Anh kỳ vừa rồi, thuộc loại tài liệu luyện khí trong truyền thuyết. Nghe nói luyện chế thông linh pháp bảo chỉ cần một miếng lớn băng ngón út là có thể khiến uy lực tăng lên 4-5 phần. Trên thực tế, huyền thiên thạch còn là một loại tài liệu không thể thiếu để luyện chế tiên bảo. Hai loại tài liệu làm khó tất cả tu sĩ có mặt. Chúng tu sĩ Nguyên Anh kỳ hai mặt nhìn nhau, đều trầm mặc. Thật lâu sau, rốt cục có một người lên tiếng. Tinh thạch cực phẩm, thật ra ta có một khối. Không biết có đủ mua được kiện lưỡng cực từ nguyên kính này không? Người lên tiếng chính là Tương Sơn trưởng lão của Bích Tuyết Tương Vân Tông. Thạch Lâm Hiên lắc đầu, vật chủ từng nói rõ. Khỏi điểm phải là 10 khối tinh thạch cực phẩm, huyền thiên thạch ít nhất phải lớn bằng ngón út. Tương Sơn trưởng lão không khỏi lắc đầu khẽ thở dài một hơi. Trong ánh mắt nhìn về phía lưỡng cực từ nguyên kính có vài phần lưu luyến. Nhưng muốn hắn lấy ra 10 khối tinh thạch cực phẩm hoặc là huyền thiên thạch là không có khả năng. Trương Hằng cũng có chút động tâm đối với lưỡng cực từ nguyên kính nhưng hắn cũng không lấy ra được hai loại tài liệu này. Cảm thấy có chút đáng tiếc, hơn nữa nhẫn, góc truyện audio.com, không gian của hắn đã bị bản tôn mang đi, chỉ để lại một túi chữ vật bình thường, không có thứ đặc biệt quý báu. Nếu chúng tu sĩ ở đây đều không lấy ra được thứ tương ứng, như vậy pháp bảo này cũng chỉ có thể giữ lại tới lần đấu giá sau. Bạn đang đọc truyện tải, Thạch Lâm Hiên đang định thu hồi lưỡng cực từ nguyên kính. Mà đúng lúc này, nhân vật lãnh tụ ma đạo cửu sát chân quân đột nhiên lên tiếng. 10 khối tinh thạch cực phẩm ta muốn nó. Chúng tu sĩ hơi sừng sốt không nghĩ tới cửu sát chân quân cũng tham dự vào. Ở trong hội đấu giá của phi linh đảo trước kia cửu sát chân quán gần như không ra tay. Tuy nhiên loại pháp bảo cường hãn đến cực điểm như lưỡng cực từ nguyên kính này cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ cũng sẽ động tâm. Quả thật có tư cách khiến vị ma đạo đệ nhất nhân ra tay. Trước tiên ta muốn nghiệm chứng thật giả của nó một chút. Cửu sát chân quán mở mắt, trong tay bắn ra một sợi dây nhỏ tối đen như mực. Vút, sợi nhỏ màu mực vừa khéo đánh trúng lên mặt kính lưỡng cực từ nguyên kính to lớn. Cửu sát chân quân đột nhiên ra tay khiến Thạch Lâm Huyền cùng Tử Huyễn chân nhân đều biến sắc nhưng nếu muốn ra tay ngăn cản đã không còn kịp nữa. Giác ra ngoài dự đoán của mọi người chính là lưỡng cực từ nguyên kính trước mắt vỡ tan trong nháy mắt hóa thành một đồng mảnh nhỏ sáng lấp lánh. Hừ, hàng giả cũng lấy ra đấu giá, cửu sát chân quân nhắm mắt lại, khôi phục yên lặng. Ngươi, Thạch Lâm Hiên không nghĩ tới chuyện lại phát triển thành tình trạng như vậy. Tử Huyễn chân nhân lập tức tiến lên, nhặt một mảnh vỡ sáng lấp lánh lớn nhất trên mặt đất sau khi cẩn thận quan sát mới thở ra một hơi thật dài. Quả thật là hàng giả. Vừa nghe lời ấy, chúng tu sĩ đều ồ lên, mà đúng vào lúc này, toàn bộ phi linh đảo hơi run lên, dường như bị cái gì công kích. Phi linh đảo không ngừng run lên, chúng tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều hơi biến sắc. Rốt cục là ai lại đám kiêu ngạo trên Thanh Vân Sơn Nguyên Anh kỳ tụ hội? Cách chương.